Ba nhỏ, các phương pháp xác định quy luật và mâu thuẫn logic. A. Lập bảng chân lý. Theo định nghĩa ở mục trên, phán đoán là quy luật logic nếu nó đúng trong mọi trường hợp. Để ý rằng mỗi trường hợp tương ứng với một phân bố giá trị chân lý của các phán đoán đơn. Thật vậy, chẳng hạn, với trường hợp trời mưa, thì các phán đoán đơn trời mưa, đường ướt có giá trị đúng. Trong khi đó, các phán đoán trời nắng, v.v. có giá trị sai. Nói cách khác, trường hợp trời mưa ứng với phân bố giá trị đúng, đúng, sai, v.v. cho các phán đoán đơn trời mưa, đường ướt, trời nắng, v.v. tương ứng. Như vậy, phán đoán là quy luật logic khi và chỉ khi tại tất cả các dòng trong bảng chân lý của công thức của nó đều có giá trị T, tức là đúng. Tương tự như thế, phán đoán là mâu thuẫn logic khi và chỉ khi tất cả các dòng trong bảng chân lý của công thức của nó đều có giá trị sai, tức là F. Chính vì vậy, lập bảng chân lý, ta có thể xác định xem phán đoán có phải là quy luật logic hay không. Không những thế, bằng bảng chân lý, ta có thể xác định xem phán đoán có là mâu thuẫn logic hay không. Cho trước một công thức, căn cứ vào các phép toán đã biết, ta có thể lập bảng chân lý của công thức đó như sau. Bước 1. Trước hết, ta xác định xem trong công thức đã cho có bao nhiêu phán đoán đơn khác nhau. Để ý rằng, nếu một phán đoán đơn nào đó xuất hiện nhiều lần, ta cũng chỉ tính một lần. Nếu trong công thức có n phán đoán đơn khác nhau, thì bảng chân lý của công thức ấy có 2 mũ n dòng. Mỗi dòng của bảng chứa một sự phân bố giá trị chân lý của các phán đoán đơn trong công thức, cùng với giá trị chân lý của các công thức xuất hiện khi xây dựng công thức khảo sát, và tất nhiên cả giá trị chân lý của công thức khảo sát nữa. Ta kể ngay bên dưới công thức một bảng gồm 2 mũ n dòng và mỗi phán đoán đơn, mỗi dấu toán đều tương ứng với một cột. Bước 2. Với phán đoán đơn thứ nhất, thứ tự có thể chọn tùy ý. Ta chia bảng thành hai phần trên dưới đều nhau. Tại cột của phán đoán đó, ở các dòng thuộc phần đầu, ta ghi giá trị T, tức là đúng. Ở các dòng thuộc phần sau, ghi giá trị F, tức là sai. Với phán đoán đơn thứ hai, hai phần của bảng lại được chia đôi. Bây giờ ta có 4 phần. Tại cột của phán đoán này, ở các dòng phần lẻ ta ghi giá trị T, các dòng phần chẵn ghi giá trị F. Với các phán đoán đơn còn lại làm tương tự. Các phần đã có của bảng được chia thành hai phần trên dưới. Ở các dòng phần lẻ ghi giá trị T, các dòng phần chẵn ghi giá trị F. Đây là bước gán giá trị cho các phán đoán đơn. Để ý rằng trên cùng một dòng của bảng thì một phán đoán đơn dù có thể xuất hiện nhiều lần nhưng bao giờ cũng có cùng một giá trị. Bước 3. Ở bước này ta tính giá trị của các ô còn lại trong bảng. Đây chính là giá trị của các công thức được tạo thành từ các phán đoán đơn có mặt trong công thức ta đang khảo sát. Giá trị chân lý của các công thức tạo thành từ các phán đoán đơn xét trong khuôn khổ công thức khảo sát được xác định tại mỗi dòng căn cứ vào giá trị các phán đoán đơn trong dòng đó và các phép toán logic của nó. Lưu ý rằng các công thức nằm trong ngoặc đơn trong cùng phải được xác định trước, rồi sau đó căn cứ trên giá trị chân lý của chúng để xác định giá trị chân lý của các công thức có chứa chúng. Thứ tự thực hiện các phép toán là phủ định và hoặc phép tuyển chặt, kéo theo, tương đương. Nếu các phép toán có cùng độ ưu tiên thì chúng được thực hiện từ phải sang trái. Cột giá trị được thực hiện cuối cùng là cột giá trị của công thức khảo sát. Căn cứ vào cột này có thể biết công thức có là quy luật logic hay không, nên nó được gọi là cột đại diện. Dấu toán tương ứng với một cột đại diện gọi là dấu toán chính của công thức. Dòng có giá trị T ở cột đại diện gọi là dòng đúng. Dòng có giá trị F ở cột đại diện gọi là dòng sai. Một công thức là hằng đúng hay còn gọi là quy luật logic nếu trong bảng chân lý của nó, cột đại diện nó có giá trị T ở tất cả các hàng. Nói cách khác, công thức là hằng đúng nếu tất cả các dòng trong bảng chân lý của nó đều là dòng đúng. Hay công thức là quy luật logic nếu bảng chân lý của nó không có dòng sai. Công đức là hằng sai hay mâu thuẫn logic nếu cột đại diện trong bảng chân lý của nó có giá trị F tại mỗi dòng, nghĩa là khi tất cả các dòng trong bảng chân lý đều là dòng sai. Hay cũng vậy, công thức là mâu thuẫn logic khi trong bảng chân lý của nó không có dòng đúng. Công thức có thể vừa không phải là quy luật logic, vừa không là mâu thuẫn logic. Công thức vừa xét trên đây là một công thức như vậy. Ví dụ, bảng chân lý của công thức P hoặc Q và không phải là R như sau. Phần bảng các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Ví dụ sau đây minh họa từng bước lập bảng chân lý của một công thức. Trong ví dụ này, chúng tôi đánh số các phép toán có trong công thức theo thứ tự giảm dần độ ưu tiên để bạn đọc dễ theo dõi trình tự thực hiện chúng. Các số được ghi trên đầu các dấu toán tương ứng. Công thức khảo sát. Mở ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tiếp. P hoặc Q đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn P hoặc R đóng ngoặc tròn hai lần kéo theo mở ngoặc phủ định của P hoặc phủ định của R đóng ngoặc tròn hoặc mở ngoặc phủ định của Q và phủ định của R đóng ngoặc tròn. Độ ưu tiên thực hiện các phép toán sẽ là mở ngoặc số càng nhỏ, độ ưu tiên càng cao đóng ngoặc. Phần bảng các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Các phép toán có cùng độ ưu tiên có thể thực hiện theo thứ tự tùy ý. Trong công thức này có 3 mệnh đề đơn khác nhau là P, Q và R. Tất cả đều viết thường. Vậy bảng chân lý của nó có 2 lũy thừa 3 bằng 8 dòng. Kẻ bảng và gán giá trị cho các mệnh đề đơn. Coi P là mệnh đề đơn thứ nhất, Q là thứ hai và R là thứ ba. Ta được. Phần bảng các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Cột đại diện, cột đánh bóng đậm. Nhận được căn cứ vào các cột đánh bóng mờ, cho thấy bảng có 2 dòng sai và 6 dòng đúng. Như vậy, công thức đã khảo sát không phải là quy luật logic, cũng không phải là mâu thuẫn logic. Chúng ta vừa thấy việc lập bảng chân lý rất đơn giản. Với công thức nào của logic phán đoán, cũng đều có thể lập bảng chân lý để xác định nó có phải là quy luật hay mâu thuẫn logic hay không. Bảng chân lý còn được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề khác. Số dòng trong bảng chân lý của một công thức phụ thuộc vào số lượng phán đoán đơn khác nhau, tạo nên nó và tăng theo gấp đôi khi số phán đoán đơn tăng lên 1. Với công thức chứa 3 phán đoán đơn thì số dòng là 2 lũy thừa 3 bằng 8. Chứa 8 phán đoán đơn thì số dòng đã là 2 lũy thừa 8 bằng 256. Bởi vậy, người ta phải tìm cách giảm khối lượng tính toán để có thể giải quyết được nhiều bài toán logic hơn. Ở đây ta nghiên cứu một trong những phương pháp như vậy, đó là phương pháp lập bảng ngữ nghĩa, còn gọi là bảng chân lý rút gọn. B. Lập bảng ngữ nghĩa, tức là bảng chân lý rút gọn. Đây là phương pháp xác định xem công thức cho trước nào đó có phải là quy luật logic hay không bằng cách tìm xem trong bảng chân lý của nó có thể có dòng sai hay không, mặc dù không lập bảng chân lý của công thức. Nếu không có dòng sai nào trong bảng chân lý của nó thì công thức đã cho là quy luật logic. Còn nếu có thì công thức đã cho không phải là quy luật logic. Nếu như trong phương pháp lập bảng chân lý của công thức ta đi từ chỗ biết giá trị chân lý của các công thức thành phần đến việc xác lập giá trị của toàn bộ công thức thì ở đây ngược lại. Ta đi từ chỗ biết giá trị của toàn bộ công thức đến việc xác định giá trị của các công thức thành phần của nó. Để nghiên cứu phương pháp này, ta xem xét vài ví dụ. Ví dụ 1. Xét công thức. Mở 2 ngoặc tròn, P kéo theo Q, đóng ngoặc tròn, và P đóng ngoặc tròn, kéo theo Q. Bước 1. Như đã nói ở trên, ta bắt đầu bằng cách giả định rằng công thức này không phải là quy luật logic, Vậy thì, theo định nghĩa, nó phải có giá trị F ở ít nhất một dòng trong bảng chân lý của nó. Ta viết giá trị F vào cột tương ứng với công thức đã cho ban đầu. Ở các bước tiếp theo, ta sẽ cố gắng xác định xem một dòng như vậy có tồn tại không. Bước 2. Tiếp theo, theo định nghĩa phép kéo theo. Mở hai ngoặc tròn. P kéo theo Q đóng ngoặc tròn và P đóng ngoặc tròn kéo theo Q chỉ có thể có giá trị F khi các công thức mở ngoặc tròn, P kéo theo Q đóng ngoặc tròn và P và Q có giá trị tương ứng là T và F. Vì vậy, ta ghi các giá trị đó vào những giá trị tương ứng. Bước 3. Mở ngoặc tròn, P kéo theo Q đóng ngoặc tròn và P chỉ có thể có giá trị T khi cả mở ngoặc P kéo theo Q đóng ngoặc và P đều có giá trị T. Ta ghi các giá trị đó vào chỗ của chúng. Ở bước 3 này, ta còn ghi thêm giá trị F của phán đoán đơn Q đã biết ở bước 2. Nói chung, ở bước thứ bất kỳ, ta ghi cả giá trị của tất cả những phán đoán đơn đã biết từ các bước trước đó. Bước 4. Công thức mở ngoặc P kéo theo Q đóng ngoặc với giá trị T của P chỉ có thể có giá trị T khi Q có giá trị T. Ta ghi các giá trị vừa tìm ra đó vào bảng. Ta cũng ghi thêm, như đã nói ở phía trên, tất cả các giá trị chân lý đã biết ở các bước trước đó của các phán đoán đơn. Các em kẻ bảng, gồm có 5 hàng, 8 cột. Hàng thứ nhất, cột 1, bước. Chung cho cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta ghi. Mở hai ngoặc tròn. P kéo theo Q đóng ngoặc tròn. Và P đóng ngoặc tròn kéo theo Q. Hàng thứ hai. Cột 1, số 1, cột 7, F. Hàng thứ 3, cột 1, số 2, cột 5, T, cột 8, F. Hàng thứ 4, cột 1, số 3, cột 3, T, cột 6, T, cột 8, F. Hàng thứ 5, cột 1, số 4, cột 2, T, cột 4, T, cột 6, T, cột 8, F. Từ cột thứ 6 của hàng thứ 4, các em đánh một mũi tên đến cột thứ 2 của hàng thứ 5. Đến đây, ta đã xác định được giá trị của tất cả các lần xuất hiện của các phán đoán đơn trong công thức. Bảng đã lập xong, dòng cuối cùng của bảng cho biết điều kiện mà một dòng trong bảng chân lý của công thức phải thỏa mãn để giá trị của công thức trong dòng đó là sai. Ở dòng cuối cùng của bảng trên đây, ta thấy phán đoán đơn Q vừa đúng lại vừa sai. Như vậy điều kiện mà ta xác định được là một điều kiện mâu thuẫn nên không dòng nào trong bảng chân lý của công thức có thể thỏa mãn được. Nói cách khác, công thức là quy luật logic. Bảng gọi là đóng nếu ở dòng cuối cùng của nó có nghịch lý. Chẳng hạn như có những công thức vừa có giá trị đúng vừa có giá trị sai. Ví dụ 2. Xét công thức mở hai ngoặc tròn P hoặc Q đóng ngoặc tròn và phủ định Q đóng ngoặc tròn kéo theo P. Bước 1. Ta giả định rằng công thức này không phải là quy luật logic. Vậy thì, theo định nghĩa, phải có giá trị F ở ít nhất một dòng trong bảng chân lý của nó. Ta viết giá trị F vào cột tương ứng với công thức đã cho ban đầu. Ở các bước tiếp theo, ta sẽ cố gắng xác định xem một dòng như vậy có tồn tại không. Bước 2. Tiếp theo, theo định nghĩa phép kéo theo, mở hai ngoặc tròn P hoặc Q đóng ngoặc tròn và phủ định của Q đóng ngoặc tròn kéo theo P chỉ có thể có giá trị F khi các công thức mở ngoặc tròn P hoặc Q đóng ngoặc tròn và phủ định Q và P có giá trị tương ứng là T và F. Vì vậy, ta ghi các giá trị đó vào những vị trí tương ứng. Bước 3. Mở ngoặc tròn P hoặc Q đóng ngoặc tròn và phủ định của Q chỉ có thể có giá trị T khi cả mở ngoặc tròn, P hoặc Q đóng ngoặc tròn và phủ định Q đều có giá trị T. Ta ghi các giá trị đó vào chỗ của chúng. Ở bước 3 này, ta còn ghi thêm giá trị F của phán đoán đơn P đã biết ở bước 2. Bước 4. Công thức phủ định Q chỉ có thể có giá trị T khi Q có giá trị F. Ta ghi các giá trị vừa tìm ra đó vào bảng. Ta cũng ghi thêm, như đã nói ở phía trên, tất cả các giá trị chân lý đã biết ở các bước trước đó của các phán đoán đơn. Bước 5. Công thức mở ngoặc tròn P hoặc Q đóng ngoặc tròn có thể có giá trị T trong hai trường hợp. Khi P có giá trị T và khi Q có giá trị T. Để biểu thị điều này, ta phân đôi bảng. Mỗi bảng con tương ứng với một trong hai trường hợp đã nêu trên. Các em kẻ bảng gồm có 8 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, bước. Cột 2 đến cột 8, chung cho cái cột này là mở ngoặc tròn 2 lần, P hoặc Q đóng ngoặc tròn, và phủ định của Q đóng ngoặc tròn, kéo theo P. Hàng thứ 2 đến hàng thứ 5 của cột 1, các em đánh số từ 1 đến 4. Hàng thứ 2, cột 7, F. Hàng thứ 3, cột 5, T. Cột 7, F. Cột 8, F. Hàng thứ 4, cột 3, T. Cột 6, T. Cột 7, F. Cột 8, F. Hàng thứ 5, cột 3, T. Cột 7, F. Cột 8, F. Bảng con thứ nhất, các em kẻ các cột như phía trên, nhưng chúng ta chỉ có một hàng. Cột thứ nhất, 5.1. Cột thứ hai, T. Cột thứ tư, X. Cột thứ bảy, F. Cột thứ tám, F. Bảng con thứ hai, các cột cũng tương tự như trên. Có một hàng. Cột thứ nhất, 5.2. Cột hai, X. Cột bốn, T. Cột bảy, F. Cột tám, F. X trong bảng này có nghĩa là giá trị bất kỳ. Cả hai bảng con của bảng ban đầu đều đóng. Ta nói rằng bảng ban đầu là bảng đóng. Như đã thấy ở các bước 5.1 và 5.2, cả hai trường hợp P có giá trị T và Q có giá trị T đều dẫn đến kết quả vô lý. Như vậy có nghĩa là không tồn tại bất cứ tổ hợp các giá trị chân lý nào của các phán đoán đơn thỏa mãn điều kiện để giá trị của công thức đã cho ban đầu là F. Vậy ta có thể kết luận giả định ban đầu của ta rằng công thức mở ngoặc tròn P hoặc Q đóng ngoặc tròn và Q đóng ngoặc tròn kéo theo P không phải là quy luật logic đã là một giả định sai lầm, và như vậy nó phải là quy luật logic. Bảng theo kiểu bảng mà ta vừa xây dựng được như trên cho một công thức nào đó gọi là bảng ngữ nghĩa của công thức đó. Qua hai ví dụ trên, ta thấy rằng bảng ngữ nghĩa của công thức có thể phân thành các bảng con như trong ví dụ 2, hoặc không phân thành các bảng con như trong ví dụ 1. Bảng ngữ nghĩa của công thức còn có thể phân chia thành các bảng con, rồi các bảng con đó đến lượt nó cũng lại phân thành các bảng con nhỏ hơn nữa, vân vân. Khi nào thì bảng phải phân chia ra thành các bảng con. Những suy luận nhằm tìm ra các giá trị của các công thức trong hai ví dụ trên đây cho ta thấy rằng điều đó xảy ra khi ta từ giá trị đã xác định của một công thức cố gắng xác định giá trị của các công thức thành phần của nó. Và có phải phân chia bảng hay không là tùy thuộc vào dạng của công thức có các công thức con thành phần mà ta đang muốn xác định giá trị. Chú ý, ở ví dụ 2 trên đây, nếu ta sử dụng giá trị đã biết từ bước thứ 2 của biến P, hoặc nếu ta sử dụng giá trị đã biết từ bước số 4 của Q để cùng với giá trị đã biết của công thức P hoặc Q tiến hành xác định giá trị của các biến còn lại thì ta không cần phải phân chia bảng ra thành các bảng con. Bảng ngữ nghĩa của công thức ở ví dụ 2 khi đó có dạng như sau. Các em kẻ bảng gồm có 9 cột, 7 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, bước. Chung cho cột 2 đến cột 9 là mở hai ngoặc tròn, P hoặc Q đóng ngoặc tròn và phủ định của Q đóng ngoặc tròn kéo theo P. Hàng thứ 2 đến hàng thứ 7, cột 1, các em đánh số từ 1 đến 6. Hàng thứ 2, cột 8, F. Hàng thứ 3, cột 5, T. Cột 8, F. Cột 9, F. Hàng thứ 4, cột 3, T. Cột 6, T. Cột 8, F. Cột 9, F. Hàng thứ 5, cột 3, T. Cột 7, F. Cột 8, F. Cột 9, F. Hàng thứ 6, cột 2, F. Cột 3, T. Cột 8, F. Cột 9, F. Hàng thứ 7, cột 2, F. Cột 4, T. Cột 8, F. Cột 9, F. Các em đánh mũi tên từ hàng thứ 3, cột 9 đến hàng thứ 6, cột 2. Ở dòng số 6, ta thấy biến Q vừa có giá trị T, vừa có giá trị F. Điều này chứng tỏ rằng không có dòng nào sai trong bảng chân lý của công thức đã khảo sát. Nói cách khác, công thức mà ta đã khảo sát là một quy luật logic. Bạn đọc đã nhận ra rằng, trong ví dụ trên đây, ở bước số 5, ta có thể sử dụng giá trị đã biết của biến P, mà cũng có thể sử dụng giá trị đã biết của biến Q. Tổng quát hơn, khi đã biết giá trị của công thức dạng A, dấu tròn có dấu nhân ở bên trong, B, với dấu tròn có dấu nhân ở bên trong là một trong các phép toán phán đoán kéo theo và hoặc phép tuyển chọn, và giá trị các công thức thành phần A và B của nó, thì vấn đề đặt ra là nên chọn giá trị nào trong các giá trị đã biết đó và có thể sử dụng đồng thời cả hai giá trị đó hay không. Dựa vào bảng định nghĩa của các phép toán phán đoán, ta có câu trả lời như sau cho câu hỏi này. Thứ nhất, nếu việc sử dụng cả hai giá trị của A và B không mâu thuẫn với giá trị đã biết của A, phép toán phán đoán với B, thì ta dùng cả hai giá trị đó. Thứ hai, nếu việc sử dụng cả hai giá trị của A và B mâu thuẫn với giá trị đã biết của công thức A, phép toán phán đoán với B, thì ta dùng một trong hai giá trị đó. Và phải sử dụng giá trị của thành phần nào mà nhờ đó cùng với giá trị đã biết của A, phép toán phán đoán với B, có thể xác định được giá trị của thành phần kia. Nếu mới chỉ biết giá trị của một trong hai thành phần, thì ta sử dụng nó kết hợp với giá trị của toàn bộ công thức để xác định, nếu được, giá trị của thành phần còn lại. Thứ ba, ta cũng có thể coi như giá trị đã biết của A và B như chưa biết và không sử dụng giá trị nào trong số chúng, như trong ví dụ 2 trên đây. Liên kết những điều đã trình bày trên đây với định nghĩa các phép toán logic, ta rút ra các quy tắc chung sau đây về cách xây dựng bảng ngữ nghĩa của công thức. 1. Phủ định của A là đúng, kéo theo A là sai. 2. Phủ định của A là sai, kéo theo A đúng. 3. A và B đúng, kéo theo A đúng, B đúng. 4. A hoặc B là sai, kéo theo A sai, B sai. 5. A kéo theo B sai. Suy ra A đúng, B sai. 6. A và B. A đúng, B sai, kéo theo B sai. 7. A và B. Sai và đúng, kéo theo A sai. 8. A hoặc B. Sai, đúng, kéo theo B. Đúng. 9. A hoặc B. Đúng, sai, kéo theo. A. Đúng. 10. A kéo theo B là đúng và đúng. Suy ra B đúng. 11. A kéo theo B. Đúng, sai. Suy ra A sai. 12. A và B sai, kéo theo hai trường hợp. Thứ nhất, A sai, B bằng X. Thứ hai, B sai, A bằng X. 13. A hoặc B đúng, kéo theo hai trường hợp. Thứ nhất, A đúng, B bằng X. Thứ hai, B đúng, A bằng X. 14. A kéo theo B đúng. Suy ra, trường hợp thứ nhất, A sai, B bằng X. Trường hợp thứ hai, B đúng, A bằng X. Các quy tắc từ số 1 đến số 5 tạo thành nhóm quy tắc 1 La Mã. Nhóm 2 La Mã gồm các quy tắc từ số 6 đến số 11. Nhóm 3 La Mã gồm các quy tắc còn lại. Khi lập bảng ngữ nghĩa của các công thức, mặc dù không bắt buộc, nhưng sẽ thuận tiện hơn nếu trước hết áp dụng các quy tắc nhóm 1 La Mã. Nếu các quy tắc đó không áp dụng được mới áp dụng các quy tắc nhóm 2 La Mã, và chỉ khi không thể áp dụng các quy tắc thuộc hai nhóm đầu mới áp dụng các quy tắc nhóm 3 La Mã. Để cho chặt chẽ, ta đưa ra một số định nghĩa. Định nghĩa 1, một bảng con tận cùng là bảng không có bảng con. Bảng mẹ của bảng con này có thể cũng là bảng con của một bảng khác. Trong bảng ngữ nghĩa của công thức bất kỳ được gọi là đóng nếu như nó chứa dòng trong đó có một hoặc nhiều nghịch lý, chẳng hạn như tồn tại phán đoán đơn vừa có giá trị T vừa có giá trị F, hoặc công thức dạng A và B có giá trị F, trong khi cả A và B đều có giá trị T, vân vân. Bảng mẹ được gọi là đóng nếu như tất cả các bảng con của nó đều đóng. Bảng ngữ nghĩa của công thức bao giờ cũng hoặc là một bảng con tận cùng hoặc là một bảng mẹ. Nên định nghĩa 1 trên đây cũng cho ta khái niệm về bảng ngữ nghĩa đóng của công thức. Dễ dàng chứng minh được rằng một công thức là quy luật logic bao giờ cũng có các bảng ngữ nghĩa đóng, và chỉ các quy luật logic mới có bảng như thế. Vì vậy, nếu sử dụng thuật ngữ vừa đưa ra này thì ta có định lý 1. Công thức A là quy luật logic khi và chỉ khi A có ít nhất một bảng ngữ nghĩa đóng. So sánh việc xây dựng bảng ngữ nghĩa với việc xây dựng bảng chân lý của một công thức để xác định xem công thức có phải là quy luật logic hay không, thì ta thấy xây dựng bảng ngữ nghĩa đỡ phải tính toán hơn rất nhiều. Ta xét thêm một ví dụ ứng dụng phương pháp lập bảng ngữ nghĩa. Ví dụ 3. Theo truyền thuyết, người đốt thư viện Alexandre là Omar, suy luận như sau. Nếu sách của các ngài đúng với kinh Koran thì sách của các ngài thừa. Nếu sách của các ngài không đúng với kinh Koran thì sách của các ngài có hại. Sách thừa hoặc có hại thì cần phải đốt bỏ. Vậy sách của các ngài cần phải đốt bỏ. Hãy xét xem suy luận đó của Omar có đúng không? Giải. Suy luận của Omar có thể viết dưới dạng công thức thành: mở 3 ngoặc tròn, P kéo theo Q đóng ngoặc tròn, và mở ngoặc tròn phủ định của P kéo theo R đóng 2 ngoặc tròn, và mở 2 ngoặc tròn Q hoặc R đóng ngoặc tròn kéo theo S đóng 2 ngoặc tròn kéo theo S. Nếu công thức vừa dẫn trên đây ta gọi là công thức Omar, là quy luật logic, thì suy luận của Omar đúng. Ngược lại thì suy luận của Omar là sai. Ta lập bảng ngữ nghĩa của công thức Omar. Các em kẻ bảng gồm có 16 cột, 10 hàng. Hàng thứ nhất, chung cho cả 16 cột. Các em viết: mở 3 ngoặc tròn, P kéo theo Q đóng ngoặc tròn, và mở ngoặc phủ định của P kéo theo R đóng 2 ngoặc tròn, và mở 2 ngoặc tròn Q hoặc R đóng ngoặc tròn kéo theo S đóng 2 ngoặc tròn kéo theo S. Hàng thứ hai, cột 15, F. Hàng thứ 3, cột 9, T. Cột 16, F. Hàng thứ 4, cột 4, T. Cột 13, T. Cột 16, F. Hàng thứ 5, cột 2, T. Cột 7, T. Cột 13, T. Cột 14, F. Cột 16, F. Hàng thứ 6, cột 2, T. Cột 7, T. Cột 11, F. Cột 14, F. Cột 16, F. Hàng thứ 7, cột 2, T. Cột 7, T. Cột 10, F. Cột 12, F. Cột 14, F. Cột 16, F. Hàng thứ 8, cột 2, T. Cột 3, F. Cột 7, T. Cột 8, F. Cột 10, F. Cột 12, F. Cột 14, F. Cột 16, F. Hàng thứ 9, cột 1, F. Cột 3, F. Cột 5, F. Cột 8, F. Cột 10, F. Cột 12, F. Cột 14, F. Cột 16, F. Hàng thứ 10, cột 1, F. Cột 3, F. Cột 6, T. Cột 8, F. Cột 10, F. Cột 12, F. Cột 14, F. Cột 16, F. Từ hàng thứ 4, cột 16, các em đánh mũi tên đến hàng thứ 5, cột 14. Từ hàng thứ 7, cột 10, các em đánh mũi tên đến hàng thứ 8, cột 3. Từ hàng thứ 7, cột 12, các em đánh mũi tên đến hàng thứ 8, cột 8. Các dấu mũi tên trong bảng cho ta biết các giá trị mà mũi tên chỉ nhận được từ đâu. Ở dòng cuối cùng của bảng, ta thấy phán đoán đơn P vừa có giá trị F vừa có giá trị T. Các giá trị đó được in đậm trong bảng. Vậy bảng đóng nghĩa là suy luận của Oma đúng. 4. Biến đổi tương đương. Ta cũng có thể phát hiện ra quy luật logic bằng cách biến đổi tương đương công thức về thành một công thức khác mà ta đã biết rõ có là quy luật logic hay không. Ngoài việc ứng dụng để xác định quy luật logic, biến đổi tương đương công thức còn giúp phát hiện các công thức tương đương với nhau. Như đã biết, các công thức tương đương với nhau là các công thức có giá trị logic như nhau với bất cứ phân bố giá trị nào của các phán đoán đơn thành phần của chúng. Trong phần này, ta nghiên cứu phương pháp biến đổi của đại số Polar. Trong đại số Polar, các phép toán logic được ký hiệu như sau. A và B ký hiệu là A.B hoặc AB đóng ngoặc, gọi là phép nhân logic. A hoặc B ký hiệu là A cộng B, gọi là phép cộng logic. Phủ định của A ký hiệu là A với gạch ngang ở trên đầu, gọi là phép bù logic. Quy luật logic ký hiệu là 1. Mâu thuẫn logic ký hiệu là 0. Từ đây, A kéo theo B được viết thành A có gạch ngang ở trên cộng B. Dễ thấy rằng 1. A cộng A bằng A. Luật đồng nhất. Luật nuốt. 2. A nhân A bằng A. Đây là luật đồng nhất. Luật nuốt. 3. A cộng B bằng B cộng A. Tính chất giao hoán của phép cộng. 4. A cộng mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc cộng C. Tính chất kết hợp của phép cộng. 5. A nhân B bằng B nhân A. Tính chất giao hoán của phép nhân. 6. A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc bằng mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân C. Tính chất kết hợp của phép nhân. 7. A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc bằng A nhân B cộng A nhân C. Tính chất phân phối của phép cộng đối với phép nhân. 8. A cộng mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc A cộng C đóng ngoặc. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 9. A cộng mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc bằng A. Luật giản lược. 10. A nhân mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc bằng A. Luật giản lược. 11. Bù logic A cộng A bằng 1. Tức là quy luật logic đó. Định nghĩa số 1. 12. Bù logic A nhân A bằng 0. Tức là mâu thuẫn logic, định nghĩa số 0. 13. A có hai dấu gạch ngang trên đầu bằng A. Đây là luật hoàn nguyên. 14. A cộng B có dấu gạch ngang trên đầu bằng bù A nhân bù B. Luật De Morgan. 15. A nhân B có dấu gạch ngang trên đầu bằng bù A cộng bù B. Luật De Morgan. Trong bất kỳ một đẳng thức logic nào, nếu thay một biểu thức, tức là một công thức nào đó bằng một biểu thức khác tương đương với nó thì đẳng thức vẫn xác lập. Các ví dụ: 1. A cộng 1 xuống hàng bằng A cộng mở ngoặc A cộng bù A đóng ngoặc xuống hàng bằng mở ngoặc A cộng A đóng ngoặc cộng bù A xuống hàng bằng A cộng bù A xuống hàng bằng 1. 2. A cộng 0 xuống hàng bằng A cộng mở ngoặc A nhân bù A đóng ngoặc xuống hàng bằng A. 3. A nhân 1 xuống hàng bằng A nhân mở ngoặc A cộng bù A đóng ngoặc xuống hàng bằng A. 4. A nhân 0 xuống hàng bằng A nhân mở ngoặc A nhân bù A đóng ngoặc xuống hàng bằng mở ngoặc A nhân A đóng ngoặc nhân bù A xuống hàng bằng A nhân bù A xuống hàng bằng 0. 5. Mở hai ngoặc tròn A và B đóng ngoặc tròn hoặc mở ngoặc A và phủ định B đóng hai ngoặc tròn kéo theo A xuống hàng bằng mở ngoặc AB cộng A bù B tất cả ở phía trên có gạch ngang cộng A xuống hàng bằng A mở ngoặc B cộng bù A đóng ngoặc phía trên có gạch ngang cộng A bằng bù của A nhân 1 cộng A bằng bù A cộng A bằng 1. Đây là quy luật logic. 6. Mở hai ngoặc tròn phủ định của A kéo theo B đóng ngoặc tròn và mở ngoặc phủ định của A kéo theo phủ định B đóng hai ngoặc tròn kéo theo A xuống hàng bằng mở hai ngoặc tròn bù hai lần của A cộng B đóng ngoặc tròn nhân mở ngoặc bù hai lần của A cộng bù B đóng hai ngoặc tròn kéo theo A xuống hàng bằng mở ngoặc tròn hai lần A cộng B đóng ngoặc tròn nhân mở ngoặc tròn A cộng bù B đóng hai ngoặc tròn kéo theo A xuống hàng bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc A cộng bù B đóng ngoặc tất cả trong bù cộng A xuống hàng bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc trong bù cộng mở ngoặc A cộng bù B đóng ngoặc tất cả trong bù cộng A xuống hàng bằng bù A nhân bù B cộng bù A nhân B cộng A xuống hàng bằng bù A nhân mở ngoặc bù B cộng B đóng ngoặc cộng A xuống hàng bằng bù A nhân 1 cộng A bằng bù A cộng A bằng 1. 7. A nhân B cộng bù A nhân B bằng B. Chứng minh A nhân B cộng bù A nhân B bằng B mở ngoặc bù A cộng A đóng ngoặc bằng B nhân 1 bằng B. 8. A cộng bù A nhân B bằng A cộng B. Chứng minh A cộng bù A nhân B bằng mở ngoặc A cộng bù A đóng ngoặc nhân mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc bằng 1 nhân mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc bằng A cộng B.